Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Câu hỏi: bạch thầy, vì chưa hiểu rõ về việc quy y Tam Bảo nên chi hội chúng con còn rất ít Phật tử quy y. Vậy xin thầy giải thích xem có nên hay không, và lợi lạc của quy y Tam Bảo là như thế nào ạ?
Để trả lời câu hỏi có quy hay không đó, thì chúng ta phải tháo gỡ ít nhất là 4 hiểu lầm về sự quy. Hiểu lầm 1, cho rằng đó, sau khi chính thức là Phật tử rồi, lỡ mà không giữ được một điều đạo đức nào đó thì tội sẽ nặng hơn. Đây là mê tín không có thật. Kinh Na Tiên dạy chúng ta như sau: người phạm pháp trong tình trạng không biết mình phạm pháp thì người đó sẽ có cơ hội lúng lút sâu trên con đường tội lỗi hơn, vì người đó đâu có cái gì để ngăn chặn lại, vì mình không biết đây là hành động sai. Người phạm pháp đang trong tình trạng biết rằng mình phạm pháp thì hành động đó sẽ làm cho người đó nhột tâm, rai rứt, khó chịu, và do vậy người đó sẽ cam kết trong tương lai không tái phạm. Còn về tội hình sự, dầu là Phật tử, không Phật tử, dầu có tôn giáo hay không có tôn giáo, theo luật pháp của một quốc gia, chúng ta đền tội bình đẳng trước pháp luật, không vì thế mà nặng hơn. Thì đàn ông phần lớn có hai điều đạo đức khó giữ. Thứ nhất là giới uống rượu và ma túy. Ma túy thì không dám rồi, nhưng mà rượu đó, bia thì nhiều người uống. Mặc dù nó không phải là nguyên nhân trực tiếp, nhưng nó có thể gián tiếp tạo ra các tệ nạn gia đình, đó là bạo lực. Các tệ nạn xã hội, bao gồm hiếp dâm, trộm cắp, hiện tượng đó ở những nước nghèo là rất nhiều. Điều đạo đức thứ hai khó giữ đó, đó là chung thủy một vợ một chồng. Còn đối với chị em phụ nữ đó, thì có hai điều khó giữ. Những người buôn bán á, thì khó giữ cái điều đạo đức không được nói dối, không được lừa đảo. Và ngoại tình á, thì nó là cái cộng nghiệp chung mà người nam người nữ không hài lòng với vợ chồng chính thức hợp pháp á, thì đều có thể gọi là thích ăn phở hay là thích ăn bánh tranh thôi, giống nhau. Thì như vậy là khi mình hiểu rõ rồi đó, thì chúng ta không sợ cái việc đó là ảnh hưởng đối với chúng ta thật. Ngộ nhận hai: trong quá khứ mình nhìn thấy hoặc nghe biết một vị sư, một sư cô hay là một ngôi chùa nào đó có những hành động không phù hợp với lời Phật dạy, ấn tượng sai lầm này, cái ám ảnh sai lầm này đó đã làm cho chúng ta có cảm giác rằng là các ông thầy tu cũng giống như là cái nhân cách của cái ông thầy và sư cô mà mình nhìn thấy, đó là một xã hội thầy tu thu nhỏ. Quy nạp dân gian sai lầm đó đã làm cho chúng ta có mặc cảm với tất cả các thầy tu, cho nên dầu có yêu quý mến đạo Phật nhưng mà chúng ta cũng rất khó vượt qua được cái hình ảnh ban đầu đó. Và để vượt qua được cái khó khăn này đó, chúng ta phải liên tưởng đến cái câu mía sâu có mắt, nhà dầu có nê. Một vài người sai lầm xấu xa đó không thể là tất cả những người tốt còn lại, cho nên đừng vì những người đó mà chúng ta du oan giáo họa cho những người không hề làm những hành động như chúng ta đã gặp. Cho nên hãy trả lại sự trong sáng cho những thầy tu có lý tưởng cao quý, có hành động vô ngã vị tha. Và do vậy, xóa được nhận thức này đó, chúng ta mới dễ dàng trở thành Phật tử. Ngộ nhận ba: phần lớn những người được đào tạo trong chế độ xã hội chủ nghĩa, hoặc là trong giai đoạn mà ý thức xã hội chủ nghĩa quá mạnh, thì lúc đó chúng ta đó sẽ được nhồi sọ rằng đó là tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, và đạo Phật bị mặc nhiên liệt vào nhóm tôn giáo đó. Từ đó đó chúng ta sẽ thấy là các cái hình ảnh tu sĩ trở nên bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng. Hoặc là ai đó đã từng đọc những tác phẩm từ lục văn đoàn như là Chuyện Sải Vải của Phan Chu Trinh, hay là Chuyện Tình Lan Và Điệp với hình thức là cải lương ở miền Nam, sẽ có một cái ác cảm với các tu sĩ về động cơ đi tu của những người này. Và ta nghĩ rằng đó là các tu sĩ do thất bại, thất tình, thất nghiệp, chán chường, tuyệt vọng mới vào chùa nương cửa Phật. Từ đó chúng ta khó có thể khởi lên một cái niềm tôn kính đối với các vị tu sĩ chân chính. Cho nên phải thấy rất rõ, đó là những hiện tượng cá biệt mà đã được hư cấu bởi văn học và bởi sân khấu, chứ nó không phải là một cái hiện tượng bản chất của các tăng ni. Nhờ xóa bỏ nhận thức sai lầm đó, chúng ta mới nhanh chóng trở thành Phật tử. Ngộ nhận 4, nhiều quý ông thấy các vợ của mình tới từ khi là Phật tử đi theo tam thời hệ niệm, tu rụt, tu rị, suốt ngày chỉ biết niệm Phật, lại Phật 500 lại cho đến 1000 lại, trì chú và không làm việc gì hết, bỏ trách nhiệm gia đình, bỏ trách nhiệm xã hội, không dấn thân, không làm lành, không tu phúc. Từ đó khởi lên một niềm thất vọng và chán chường về đạo Phật. Và họ nghĩ rằng là có lẽ đạo Phật là tôn giáo dạy các hành động tiêu cực này. Nhưng không ngờ đó là chủ trương cực đoan và sai lầm của các chuồng phái Tịnh Độ Tông kiểu Trung Quốc và Đài Loan, chứ đâu phải là bản chất của đạo Phật. Cho nên là đừng vì các hiện tượng người thân của mình tu sai theo đạo Phật mà mình nghĩ rằng là các ông thầy tu và các ngôi chùa Phật giáo là nơi truyền bá những quan điểm đó. Sau khi nhận diện được 4 sai lầm này đó, thì chúng ta mới dễ dàng mạnh dạn phát tâm trở thành đệ tử chính thức của Đức Phật. Để quyết định hơn đó, thì như hồi nãy thầy kể, từ khi làm Phật tử đó, chúng ta sẽ có được 4 lợi ích. Thứ nhất là phát triển trí tuệ, xóa bỏ hết tất cả các mê tín dị đoan. Nhờ đó chúng ta không tốn tiền cho thầy bói, thầy bùa, thầy ngải, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy dân điện, thầy ngoại cảm, thầy đồng bóc. Cho nên chúng ta sống bình an hơn, hạnh phúc hơn. Thứ hai là niềm tin vào nhân quả và kiếp sau đó, là chúng ta trở nên có trách nhiệm với các hành vi đạo đức của mình hơn. Từ đó đó, chúng ta sống một cuộc đời sống vô ngã, cao thượng, vĩ đại, và hành động của mình đó là luôn luôn gắn liền với tương quan với tha nhân, cho nên mang lại hạnh phúc cho cộng đồng. Thứ ba, nhờ mình tin đó là các hành động bố thí cúng dường sẽ góp phần thay đổi xã hội tích cực, cho nên là người Phật tử tình nguyện làm các việc phúc, tu các việc phúc và không ngủ quên trên phước báo, để tiếp tục sử dụng phước báo đó một cách khôn ngoan, làm lớn mạnh phước báo trong tương lai. Và thứ tư là cái việc làm phúc tu đức của chúng ta không chỉ chỗ quả an lạc hạnh phúc ở hiện tại này, mà còn theo chúng ta một cách rất trung thành ở những kiếp về sau, hoặc tối thiểu nó sẽ bảo hộ chúng ta được bình an trong các hoàn cảnh trái ngang hay là khủng hoảng vân vân. Thì thấy rõ được 4 sai lầm vừa nêu và 4 lợi thiết thực đó, thì người nào chậm làm Phật tử là một sự lỗ lã. Điều này nó cũng giống như hiện tượng chúng ta đến một nhà người thân, được người đó mời ăn cơm, mời một cách rất là chân thành, tha thiết. Chúng ta nói là 3 ngày sau tôi mới ăn, 3 năm sau tôi mới ăn, còn bây giờ tôi chưa thể ăn được. Như vậy là mình đang gọi là tình nguyện từ bỏ cơ hội mang cái chất bổ vào trong cơ thể. Cho nên là ai chậm quy y làm đệ tử Phật là đang đánh mất các quyền lệ về phước báo, hạnh phúc và an lạc ở bản thân mình. Do đó bằng nhận thức này đó, thì thầy tin rằng là các quý Phật tử sẽ nỗ lực sớm hơn để hướng dẫn người thân của mình trở thành Phật tử từ nhỏ, đối với các cháu thanh thiếu niên trở thành Phật tử từ bây giờ, chứ không phải chờ đến U50, U60 như kiểu miền Bắc nói trẻ vui nhà, già vui chùa. Mà đến U60 rồi đó mới đến chùa đó, thì ta sống với kinh nghiệm quá khứ, mà kinh nghiệm quá khứ là một chuỗi các thói quen, lúc đó thay đổi các thói quen xấu là khó vô cùng. Phải tu học Phật khi còn trẻ để chúng ta có một tương lai tươi sáng, phú quý hơn, hạnh phúc hơn, bình an hơn. Và hy vọng là các quý Phật tử sẽ chọn con đường đúng đắn này. Xin đi câu hỏi các.